Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin kinh tế Úc tăng trưởng ổn định nhưng không bứt phá. Hãng tin Yahoo News đưa tin, kinh tế Úc tăng trưởng 0,4% trong quý tháng 9, chậm hơn dự báo và thấp hơn mức 0,6% của quý tháng 6, cho thấy đà phục hồi đang tiếp tục nhưng thiếu lực đẩy mạnh. Tuy vậy, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm đạt mức 2,1%, mức cao nhất trong 2 năm và nhỉnh hơn ước tính xu hướng dài hạn của Ngân hàng Dự trữ Úc là 2%. Dữ liệu mới cũng củng cố khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới khi lạm phát trong nước, nhất là nhóm dịch vụ vẫn còn cao. Trong quý tháng 9, nhu cầu trong nước có sự chuyển biến tích cực từ đầu tư tư nhân tăng mạnh, chi tiêu hộ gia đình nhích lên và đầu tư công tiếp tục mở rộng. Đáng chú ý, đầu tư máy móc, thiết bị tăng 7,6% nhờ các dự án trung tâm dữ liệu ở New South Wales và Victoria, phản ánh nhu cầu mở rộng năng lực trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Về thương mại, xuất khẩu hàng hóa tăng nhờ lực đẩy từ than đá, thịt bò và trái cây có muối, trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn, chủ yếu là nhiên liệu và thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu. Tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình tăng nhẹ lên 6,4%, cho thấy người dân vẫn chi tiêu thận trọng dù thu nhập cải thiện. Tuy nền kinh tế đang ở trạng thái ổn định, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu từ 2 đến 3%, khiến triển vọng giảm lãi suất mờ dần. Các ngân hàng lớn dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên trong nhiều tháng tới, và nếu áp lực giá cả tiếp tục dai dẳng sang năm tới, điều chỉnh tiếp theo có thể là tăng lãi suất chứ không phải giảm. Hãng tin The Age đưa tin, nhiều trường trung học lớn và được phụ huynh hy vọng gửi con vào học ở Brisbane đang đạt mức tiến bộ đáng kể trong kết quả đọc, viết và làm toán của kỳ thi NAPLAN, trong khi các trường công ở vùng ngoại ô cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Phân tích kết quả thi NAPLAN của từng trường cho thấy chỉ một nhóm nhỏ trong số 20 trường trung học lớn nhất, mỗi trường có hơn 1.700 học sinh, đang vượt trội so với mặt bằng chung về khả năng nâng tầm thành tích học sinh. Hai trường được tổ chức chương trình giảng dạy đánh giá và báo cáo Úc đánh giá có mức cải thiện vượt bậc là Anglican Church Grammar School, trường tư đắt đỏ thứ ba ở Brisbane, và Corinda State High School có chỉ số lợi thế giáo dục xã hội ở mức 72, tức là tương đương với mức trung bình quốc gia. Tuy nhiên, điểm học sinh lớp 9 của trường đã cải thiện mạnh mẽ so với điểm lớp 7, với hơn một nửa số học sinh tiến bộ rõ rệt, kéo theo kết quả toàn khối từ mức trung bình năm 2023 lên trên trung bình năm 2025. Anglican Church Grammar School, trường có gần 1.200 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, cũng đạt mức tăng trưởng tương tự ở khối lớp 9, khi khoảng 60% học sinh nâng điểm vượt mức các trường có điều kiện tương đương. Trường nữ sinh công giáo All Hallows School là trường có điểm tuyệt đối cao nhất trong nhóm 20 trường lớn, với kết quả lớp 7 và lớp 9 đều vượt xa những trường thuộc nhóm đặc quyền nhất, theo thang đo chỉ số lợi thế giáo dục xã hội. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang đã hoàn tất đợt tăng lương cuối cùng trong gói hỗ trợ tăng lương 15%, giúp nhiều nhân viên giáo dục mầm non bớt khó khăn và giảm tình trạng thiếu hụt lao động. Kể từ ngày 1 tháng 12, khoản tăng thêm 5% sẽ được chuyển vào tài khoản của nhân viên giáo dục mầm non, hoàn chỉnh gói hỗ trợ trị giá 3,6 tỷ đô la nhằm thu hút nhân sự, giảm lao động thời vụ, giảm kiệt sức và cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ. Các nhân viên cho biết mức lương mới giúp họ có thêm khoảng 200 đô la mỗi tuần, tạo điều kiện ổn định tài chính và làm việc. Số liệu cho thấy kết quả khả quan sau 1 năm là số lượng giáo viên mầm non tăng thêm 15.100 người, trong khi tỷ lệ nghỉ việc giảm 14% so với cùng kỳ. Khoảng 3/4 trung tâm mầm non đã tham gia chương trình, vốn hỗ trợ tăng lương đến 15% cộng thêm 20% chi phí liên quan, với điều kiện không tăng học phí quá mức quy định. Tuy nhiên, chương trình sẽ kết thúc vào tháng 11 năm tới và chính phủ chưa cam kết gia hạn, gây lo ngại rằng ngành giáo dục mầm non sẽ lại bị mất nhân sự nếu mức tăng lương bị cắt. Liên đảng cho biết, chính sách di trú mới sẽ đề cập đến ngôn ngữ và giá trị, bao gồm khả năng áp dụng bài kiểm tra giá trị dành cho người đang giữ visa tạm thời, đến từ những khu vực đầy thách thức. Nghị sĩ Susan Lee nói rằng, chính sách sẽ được công bố trong vài tuần tới, và nhấn mạnh các nguyên tắc liên quan đến ngôn ngữ và giá trị Úc sẽ được nêu rõ. Trước đó, Phát ngôn viên phụ trách nội vụ của phe đối lập Sonor Duniam cũng kêu gọi siết chặt yêu cầu tiếng Anh đối với du học sinh nếu liên đảng thắng cử. Một số nghị sĩ cho rằng kiểm tra giá trị sẽ giúp nhấn mạnh tinh thần công dân Úc và nguyên tắc tự do. Tuy nhiên, ý tưởng này bị chỉ trích mạnh mẽ. Phát biểu với hãng tin SBS, nghị sĩ Marin Faruqi thuộc đảng xanh cho rằng đây là hình thức thúc đẩy phân biệt chủng tộc, góp phần nuôi dưỡng sự kỳ thị trong xã hội. Bà Faruqi nói rằng việc đề nghị kiểm tra giá trị là đang tô vẽ người nhập cư thành vấn đề. Hiện người xin visa tạm thời và thường trú đều phải ký vào tuyên bố giá trị Úc, bao gồm cam kết tôn trọng tự do cá nhân, tự do tôn giáo, pháp quyền và bình đẳng. Liên đảng cho biết chính sách mới sẽ được công bố trước khi kết thúc năm nay, trong bối cảnh tranh luận về mức nhập cư và hạ tầng tiếp tục gia tăng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, gần 44.000 người Úc đã nộp dư tiền cho Centrelink, nhưng đến nay chỉ mới 338 người được hoàn trả, với tổng số tiền đã trả lại khoảng 2,9 triệu đô la, theo xác nhận của website Services Australia. Khoảng 2.700 người trong nhóm này đã qua đời trước khi sự cố được phát hiện. Services Australia cho biết lỗi này tồn tại từ năm 2007 và chủ yếu liên quan đến một sai sót thủ tục về khấu trừ tự động, liên quan đến vụ bê bối RoboDebt. Trong số các trường hợp được xác minh, khoảng 880 người có thể được hoàn hơn 5.000 đô la và số tiền trung bình đã trả cho 338 người đầu tiên là 8.579 đô la mỗi người. Hãng tin Yahoo News cho biết, các cuộc điều trần tại Thượng viện cho thấy tiến độ hoàn tiền đang diễn ra chậm chạp, khiến Thượng nghị sĩ Penny Arman-Penn thuộc đảng xanh bày tỏ sự kinh ngạc. Services Australia giải thích rằng hệ thống rất lớn và phức tạp, nhiều hồ sơ thanh toán cũ không được ghi nhận đầy đủ, khiến việc xác minh mất nhiều thời gian. Nhiều người trong nhóm nhận lương hưu cao niên đã qua đời và tổ chức này đang liên hệ với người thừa kế để hoàn trả tiền. Mặc dù chưa đưa ra thời hạn hoàn thành, nhưng Services Australia cho biết hơn 60% người bị ảnh hưởng hiện không còn là khách hàng và chỉ có thể trả tiền nếu liên lạc được hoặc có thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, công ty viễn thông Optus cho biết với Ủy ban Truyền thông và Truyền hình Úc rằng có tới 470.000 điện thoại Samsung đang sử dụng mạng Optus có nguy cơ không thể gọi đến số khẩn cấp 000 trong trường hợp xấu nhất. Thêm 114.000 thiết bị Samsung dùng mạng Telstra cũng bị ảnh hưởng bởi lỗi phần mềm có thể khiến máy không thực hiện được cuộc gọi khẩn cấp. Từ cuối tháng 10 năm nay, các công ty viễn thông Optus và TPG đã thông báo về sự cố liên quan đến hơn 70 mẫu điện thoại Samsung, trong đó 11 mẫu có thể không hoạt động và 60 mẫu cần cập nhật phần mềm để tiếp tục tương thích với hệ thống 000. Hãng tin SBS cho biết, các nhà mạng đã bắt đầu gửi tin nhắn và email cảnh báo khách hàng. Tuy nhiên, TPG Telecom, chủ sở hữu mạng Vodafone cho biết, một người đàn ông ở Sydney đã tử vong hồi tháng trước sau khi điện thoại Samsung của ông không thể gọi đến số 000. Bên cạnh đó có khoảng 3 trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến sự cố mạng Optus trong tháng trước.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em, từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người. Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước. và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nhà mạng phục vụ tại Úc vừa bị phạt 2,5 triệu đô la sau khi vi phạm nghiêm trọng các quy định chống lừa đảo, khiến hàng trăm khách hàng bị chiếm đoạt thông tin và thiệt hại tài chính. Theo cơ quan truyền thông và truyền hình Úc ACMA, Southern Phone, doanh nghiệp đặt trụ sở tại New South Wales, đã để xảy ra 168 hành vi vi phạm chỉ trong vòng 7 tháng. Các lỗ hổng trong hệ thống xác minh danh tính của công ty đã bị tội phạm lợi dụng, dẫn tới việc dịch vụ số điện thoại di động và tài khoản ngân hàng của khách hàng bị xâm nhập, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 393.000 đô la. Bà Samantha Yorkie, thành viên của ACMA, nhấn mạnh, những lỗ hổng này đã tồn tại hơn một năm mà không được phát hiện, đáng lẽ phải được xử lý sớm hơn để ngăn chặn rủi ro cho người tiêu dùng. Theo hãng tin News, ngoài án phạt tiền, Southern Phone còn bị buộc phải thuê đơn vị độc lập rà soát toàn bộ quy trình, tiến hành kiểm tra an ninh định kỳ và báo cáo cho ACMA trong vòng 3 năm tới. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Úc đang siết chặt các biện pháp phòng chống lừa đảo viễn thông và gian lận danh tính khi nhà chức trách liên tục cảnh báo về sự gia tăng của các hình thức chiếm đoạt thông tin cá nhân qua điện thoại và dịch vụ số. Chính phủ Úc đã công bố kế hoạch trí tuệ nhân tạo quốc gia. Bản kế hoạch này vạch ra lộ trình thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế. Trong kế hoạch trí tuệ nhân tạo quốc gia, Úc cho biết sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tiên tiến, phát triển kỹ năng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ và bảo vệ việc làm, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi trí tuệ nhân tạo ngày càng được tích hợp vào đời sống. Chính phủ Úc cho biết, Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo sẽ được thành lập vào năm tới với ngân sách khoảng 19 triệu đô la, nhằm giám sát, kiểm thử và chia sẻ thông tin về rủi ro trí tuệ nhân tạo mới nổi. Chính phủ Úc cũng cho biết sẽ không ban hành luật trí tuệ nhân tạo riêng, mà tận dụng hệ thống luật và quy định hiện có để quản lý rủi ro trí tuệ nhân tạo. Hôm 3 tháng 12, nền tảng chia sẻ video YouTube của Google đã gửi một bản cập nhật tới hàng triệu người dùng và nhà sáng tạo nội dung tại Úc, thông báo rằng họ sẽ tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên đầu tiên trên thế giới bằng cách khóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi trong vài ngày tới. Quyết định này khép lại giai đoạn căng thẳng giữa Google và chính phủ Úc, vốn trước đó đã miễn trừ YouTube khỏi giới hạn độ tuổi với lý do phục vụ mục đích giáo dục. Google cho biết họ vẫn đang tham vấn pháp lý về cách ứng phó sau khi nền tảng bị đưa vào danh sách chịu lệnh cấm. Theo YouTube, bất kỳ người dùng nào dưới 16 tuổi sẽ tự động bị đăng xuất khỏi tài khoản kể từ ngày 10 tháng 12, đồng nghĩa họ không thể đăng ký, thích hoặc bình luận trên các bài đăng, dù vẫn có thể xem nội dung khi không đăng nhập. Điều này cũng có nghĩa là những nhà sáng tạo nội dung chưa đủ tuổi sẽ không thể đăng nhập hoặc đăng tải video. YouTube không nêu rõ cách thức xác minh độ tuổi người dùng. Trong số các nền tảng nằm trong diện bị cấm do chính phủ Úc công bố, chỉ còn X và Reddit chưa công khai cam kết tuân thủ luật. Hôm 4 tháng 12, Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Quản lý Internet Úc cho biết, lệnh cấm mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên sẽ là phát súng đầu tiên trong nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế các công ty công nghệ lớn gây ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. Tuyên bố này được đưa ra khi các dịch vụ mạng xã hội gồm Instagram, Facebook và Threads của công ty Meta bắt đầu khóa hàng trăm ngàn tài khoản trước thời hạn vào tuần tới. Khoảng 96% thanh thiếu niên Úc dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Theo thống kê của ICT, mặc dù luật sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12, nhưng các dịch vụ mạng xã hội của Meta gồm Instagram, Facebook và Threads đã bắt đầu hủy kích hoạt tài khoản từ ngày 4 tháng 12. Hầu hết các nền tảng bị ảnh hưởng khác đã bắt đầu liên hệ với người dùng vị thành niên, khuyên họ tải ảnh và danh bạ xuống, đồng thời đưa ra lựa chọn xóa tài khoản hoặc khóa tài khoản cho đến khi họ đủ 16 tuổi. Như vậy, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thực hiện lệnh cấm triệt để người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong một động thái tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, Úc hôm 4 tháng 12 vừa công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong khi bổ sung 45 tàu của Nga vào danh sách trừng phạt. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Smalls, ra thông báo cho biết, chính phủ Úc sẽ viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine 95 triệu đô la, trong đó 50 triệu đô la sẽ được dùng để trang bị cho Ukraine các thiết bị quân sự cần thiết, nằm trong danh sách mà NATO đề xuất. 43 triệu đô la hàng hóa bao gồm vật tư, thiết bị của lực lượng quốc phòng Úc, trong đó có radar phòng không chiến thuật, đạn dược và thiết bị của lực lượng quốc phòng Úc sẽ được chuyển đến Ukraine. Và 2 triệu đô la còn lại sẽ đóng góp vào Liên minh Năng lực Máy bay Không Người Lái để cung cấp cho Ukraine công nghệ máy bay không người lái tiên tiến. Cho đến nay, Úc đã cam kết cung cấp 1,7 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó hơn 1,5 tỷ đô la là hỗ trợ quân sự. Hiện tại, ngoài NATO, Úc là quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Úc cùng với New Zealand cũng bổ sung 45 tàu Nga vào danh sách cấm vận, nâng tổng số thực thể Nga bị cấm vận lên tới gần 1.700. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Smalls hôm 4 tháng 12 cho biết, Úc đã nhận được bản đánh giá của Mỹ về quan hệ đối tác tàu ngầm hạt nhân AUKUS và hiện xử lý tài liệu này. Phát biểu với báo giới, ông Malas cho biết, chúng tôi đã tiếp nhận bản đánh giá của Mỹ về AUKUS. Úc đang xem xét nội dung đánh giá và trân trọng sự hợp tác của phía Mỹ. Điều quan trọng nhất là Mỹ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đầy đủ đối với AUKUS. Bản đánh giá do Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Albert Kirby chủ trì. Trong năm ngoái, ông Kirby từng nhấn mạnh tàu ngầm là năng lực chiến lược then chốt, nhưng lại khan hiếm, trong khi năng lực công nghiệp quốc phòng của Mỹ chưa thể sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu. AUKUS hiện là dự án quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của Úc. Theo đó, Úc dự kiến chi 368 tỷ đô la trong vòng 3 thập kỷ. Một phần nguồn lực này sẽ dành cho đầu tư vào các cơ sở sản xuất tàu ngầm tại Mỹ.
Bạn đã sẵn sàng cho một năm vui chơi cùng gia đình chưa? Với thẻ thành viên Zoo Victoria, bạn sẽ được tham quan không giới hạn tại Melbourne Zoo, Werribee Open Range Zoo, Hillsville Sanctuary và Caribram Fauna Park. 12 tháng lưu giữ kỷ niệm vô hạn, trẻ em được tham gia miễn phí với thẻ thành viên người lớn. Tận hưởng các sự kiện độc quyền tại sở thú và được hưởng ưu đãi giảm giá dành riêng cho thành viên. Mỗi chuyến tham quan đều góp phần bảo vệ động vật hoang dã cho các thế hệ tương lai. Trở thành thành viên tại zoo.org.au/membership.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Planetology, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Planetology mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại, 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Tôi là bác sĩ Nguyễn, và đây là một điều đáng để biết. Một chương trình mới về sàng lọc ung thư phổi toàn quốc đang được thực hiện. Việc sàng lọc ung thư thì đơn giản, miễn phí và có thể phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, thậm chí trước khi có các triệu chứng. Nếu quý vị từng hút thuốc, quý vị có thể nghĩ rằng đã quá trễ hoặc tốt hơn là không nên biết điều đó. Nhưng quý vị có biết rằng hơn 65% bệnh ung thư phổi được phát hiện sớm có thể được điều trị thành công không? Nếu quý vị trong độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi và từng hút thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc vào trang mạng lungcancerscreen.org.au.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mua Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Juliet, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mua Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Giới thiệu xe chở bia. Xe chở điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.692 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 37 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ.